Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Americana A 400 Year History of American Capitalism là một cuốn sách phi hư cấu của Bu Srinivasan, viết theo lối lịch sử tường thuật dễ tiếp cận. Cuốn sách nhìn lịch sử nước Mỹ qua lăng kính của chủ nghĩa tư bản, từ thời Mayflower, công ty Virginia, những thuộc địa đầu tiên cho đến Silicon Valley và phố Wall hiện đại. Thay vì trình bày như một khảo cứu học thuật khô cứng, tác giả ghép các sự kiện, con người, công nghệ và thể chế thành những mạch truyện liên kết với nhau. Mục đích của sách là cho thấy kinh tế thị trường không chỉ là bối cảnh, mà là một lực đẩy trung tâm định hình chính trị, văn hóa và xã hội Mỹ suốt 4 thế kỷ. Nhờ cách viết giàu tính kể chuyện, tác phẩm phù hợp với độc giả muốn hiểu vì sao nước Mỹ phát triển theo con đường rất riêng của mình và vì sao đổi mới kinh doanh luôn gắn chặt với lịch sử quốc gia này. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lịch sử nước Mỹ được kể lại qua sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Điểm xuất phát quan trọng nhất của cuốn sách là cách nó đảo chiều góc nhìn quen thuộc về lịch sử Mỹ. Thay vì chỉ nhìn vào chiến tranh, chính trị hay các đời tổng thống, Srinivasan đặt hoạt động kinh doanh, thương mại và đầu tư vào vị trí trung tâm. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy rằng nhiều bước ngoặt lớn của nước Mỹ không chỉ là quyết định chính trị, mà còn là kết quả của nhu cầu kiếm lời, tích lũy vốn, mở rộng thị trường và tạo ra công cụ mới để tổ chức đời sống kinh tế. Từ những ngày đầu thuộc địa cho đến nền kinh tế số, tác giả cho thấy lịch sử Mỹ luôn vận động cùng với cách người dân huy động nguồn lực, chấp nhận rủi ro và xây dựng doanh nghiệp. Ý nghĩa của cách kể này là nó làm rõ tính liên tục của một động lực phát triển thay vì coi từng thời kỳ như các mảng tách rời. Người đọc vì thế hiểu được tại sao chủ nghĩa tư bản ở Mỹ không phải một hiện tượng phụ mà là một phần cấu trúc của bản sắc quốc gia. Thứ hai, từ Mayflower đến Silicon Valley, dòng chảy đổi mới là sợi chỉ xuyên suốt. Một chủ đề nổi bật khác là vai trò của đổi mới công nghệ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Cuốn sách không chỉ nói về những phát minh lớn theo kiểu liệt kê, mà xem công nghệ như động cơ tái tổ chức toàn bộ xã hội. Những ví dụ như công nghiệp thép của Andrew Carnegie, sự nổi lên của ô tô, rồi sau đó là công nghệ thông tin và các mô hình khởi nghiệp ở Silicon Valley cho thấy mỗi làn sóng đổi mới đều tạo ra người thắng, kẻ thù, đồng thời mở ra những quy tắc mới cho cạnh tranh. Srinivasan quan tâm đến cách một ý tưởng kỹ thuật có thể biến thành hệ thống, sản xuất, mạng lưới phân phối và mô hình kinh doanh. Nhờ vậy, cuốn sách cho thấy công nghệ không vận hành tách biệt với tài chính hay thể chế, mà luôn đòi hỏi vốn, hạ tầng, lao động và các chuẩn mực xã hội phù hợp. Cách trình bày này giúp người đọc hiểu rằng sức mạnh kinh tế của Mỹ đến từ khả năng biến phát minh thành hệ sinh thái thương mại quy mô lớn. Thứ ba, doanh nhân, nhà đầu tư và người chống đối đều là tác nhân của lịch sử. Cuốn sách không chỉ tôn vinh các doanh nhân thành đạt, mà còn cho thấy lịch sử kinh tế được tạo nên bởi nhiều loại nhân vật khác nhau. Bên cạnh những người sáng lập, nhà phát minh và nhà tài phiệt, Srinivasan cũng chú ý đến những người phản đối, điều tiết hay bị cuốn vào biến động của thị trường. Điều này rất quan trọng vì nó tránh biến lịch sử thành một chuỗi thành tựu một chiều. Khi đặt các nhân vật trong bối cảnh rộng, tác giả cho thấy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản luôn là quá trình va chạm giữa tham vọng cá nhân, nhu cầu xã hội và giới hạn đạo đức hoặc pháp lý. Một người có thể thúc đẩy tăng trưởng ở giai đoạn này nhưng lại tạo ra bất ổn ở giai đoạn khác. Nhìn theo cách đó, cuốn sách giúp người đọc hiểu sâu hơn về bản chất của ảnh hưởng kinh tế, tức là thành công luôn gắn với cấu trúc hỗ trợ phía sau và mỗi đổi mới đều kéo theo phản ứng từ xã hội. Đây là một cách tiếp cận cân bằng hơn so với kiểu lịch sử chỉ tập trung vào các nhân vật anh hùng. Thứ tư, chủ nghĩa tư bản Mỹ không phải một hệ thống cố định, mà là nhiều biến thể thay đổi theo thời gian. Một đóng góp đáng chú ý của sách là nó chống lại ý tưởng cho rằng chủ nghĩa tư bản Mỹ là một khối thống nhất, bất biến và dễ định nghĩa. Srinivasan cho thấy từ thời thuộc địa đến thời hiện đại, cách người Mỹ làm ăn, huy động vốn và tổ chức doanh nghiệp đã liên tục thay đổi theo điều kiện xã hội, công nghệ và chính trị. Khi nền kinh tế mở rộng, các hình thức tích lũy tài sản, sở hữu, độc quyền, cạnh tranh và điều tiết cũng biến đổi. Điều này có ý nghĩa vì nó buộc người đọc từ bỏ cách nhìn đơn giản hóa, thay vào đó thấy lịch sử kinh tế như một chuỗi điều chỉnh liên tục. Một số giai đoạn đề cao tinh thần mạo hiểm, những giai đoạn khác lại nhấn mạnh quy mô, hệ thống tài chính hoặc sức mạnh của các tập đoàn lớn. Cách đọc này giúp giải thích vì sao cùng được gọi là chủ nghĩa tư bản Mỹ, nhưng bản chất vận hành của nó ở thế kỷ 17, thế kỷ 19 và thời công nghệ số rất khác nhau. Sự linh hoạt này chính là một phần lý do khiến nền kinh tế Mỹ thích nghi mạnh qua thời gian. Cuối cùng, lối viết kể chuyện giúp lịch sử kinh tế trở nên dễ đọc nhưng cũng tạo ra giới hạn về chiều sâu phân tích. Americana được đánh giá cao vì lối viết sống động, dễ theo dõi và giàu liên tưởng. Tác giả tổ chức nội dung thành các mạch truyện ngắn, kết nối nhiều thời kỳ và chủ đề, để người đọc không bị mắc kẹt trong thuật ngữ học thuật hay khung lý thuyết nặng nề. Cách viết này đặc biệt hiệu quả với độc giả phổ thông vì nó biến lịch sử kinh tế thành một chuỗi vấn đề có con người, có xung đột và có hậu quả cụ thể. Tuy vậy, chính lựa chọn này cũng tạo ra một giới hạn rõ ràng. Khi phạm vi trải dài 4 thế kỷ, cuốn sách có xu hướng ưu tiên bức tranh lớn hơn là phân tích chuyên sâu từng sự kiện. Người đọc muốn một lập luận kinh tế chặt chẽ hoặc một nghiên cứu định lượng chi tiết có thể thấy chưa đủ. Dù vậy, xét trong mục tiêu của nó, đây không phải nhược điểm lớn, mà là hệ quả của việc tác giả chọn viết một lịch sử đại chúng, giàu kết nối và giàu sức, gợi hơn là một công trình học thuật chuyên biệt. Kết luận, Americana phù hợp nhất với những ai muốn hiểu lịch sử Mỹ theo một cách khác, đặc biệt là độc giả quan tâm đến kinh tế, kinh doanh, công nghệ và lịch sử xã hội. Nếu bạn muốn một cuốn sách vừa có tầm bao quát rộng, vừa đủ dễ đọc để không cần nền tảng học thuật sâu, đây là lựa chọn rất hợp lý. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở chỗ nó, giúp người đọc nhìn thấy mối liên hệ giữa thương mại thuộc địa, công nghiệp hóa, tài chính hiện đại và nền kinh tế khởi nghiệp ngày nay, thay vì tách lịch sử ra khỏi đời sống kinh doanh. Cuốn sách cho thấy hai thứ này thực chất gắn với nhau từ đầu đến cuối. So với nhiều sách lịch sử kinh tế khác, Americana nổi bật ở giọng kể linh hoạt, cấu trúc giàu liên hệ và khả năng biến một chủ đề rộng thành trải nghiệm đọc cuốn hút. Nó không phải cuốn sách để tìm một luận điểm hàn lâm chặt chẽ nhất, mà là để hiểu bức tranh lớn về cách nước Mỹ được hình thành qua tinh thần doanh nghiệp, đổi mới và tích lũy vốn. Với độc giả phổ thông, đây là một cánh cửa tốt để bước vào lịch sử kinh tế Mỹ mà không bị nặng nề. Nếu bạn muốn ủng hộ Boo Srinivasan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!